This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng nhé thưa quý vị.
122 băng.
Đâu rồi? Nhà Kinh tế Thị trường đâu rồi? Làm ơn lên giùm cái cho Hoàng Tính coi nè. Hello Tiến Dũng, trong một buổi sáng thứ ba đó, xe xe lạnh, Tiến Dũng nay khỏe không Tiến Dũng?
Khỏe, rất là khỏe. Tuần trước thì nó cũng hơi xúc xích. Bây giờ thì rất là ổn. Nhưng tụi bị tính sao có gì mới không?
Cũng okay. Cũng ok bạn Hiền. Dạ, sao chích chích chưa? Tính thì chắc có lẽ là tuần sau chích mũi thứ ba đó. Không biết nó làm sao đây, chưa biết làm sao đây, nhưng mà cũng nghe lời đồn quá. Giờ không biết làm sao đây, đã lỡ ghi danh rồi bây giờ. Còn sao nhưng mà cứ hơi kệ, cứ chích thì biết sao giờ phải không Tiến Dũng?
Thật sự ra thì quý vị chích cũng được, thì không chích cũng không ai ép quý vị. Nhưng mà tính đã chích hai mũi rồi thì mũi thứ ba đi chẳng vui. Không? Để thuốc dư làm gì, người ta cũng sản xuất ra cũng tốn tiền mà, đúng không? Thì mình chích đi, có người làm thuốc, có người chích thôi. Chứ Dũng thì đến ngày hôm nay vẫn không chích. Tuần lễ vừa rồi thì hy vọng là mình đã bị dính cúm Vũ Hán đi cho nó đã xong cho rồi. Chứ cứ dây dư mãi mãi này cũng mệt. Mà chưa bao giờ cái con Omicron này nó stress nhiều như vậy. Ngày hôm qua thì cái report đã lên đến 1 triệu case trong vòng 24 tiếng. Quý vị biết rằng rất nhiều người bị, rất nhiều người, nhà Dũng thì vợ bà xã cũng bị. Nó mình không biết mình bị cái gì, mình thấy là cảm ho rồi sốt nhẹ nhẹ rồi cái symptom nó giống giống như vậy thì cũng uống thuốc. Thì thật sự quý vị có đi test về thì nó you have a positive for COVID-19 nhỉ? Thì hỏi giờ tôi làm cái gì? Mày đi về chứ làm cái gì? Về uống thuốc, có Tylenol uống Tylenol, có mucus system gì đó uống vô whatever you have take it and see and uống vô nhiều. Thì
có một cái loại thuốc ở trong trong Costco, có gì ngày mai tính đưa cho bạn cái tên đó, thấy ở nhà có những cái triệu chứng đó thì uống thì nó cũng dứt hẳn đó thưa quý vị cũng như là tôi Tiến Dũng.
Đó thì thôi mình cứ uống được gì mình uống, ăn được gì ăn, cứ thoải mái vui vẻ. Thật sự ra thì Tiến Dũng thấy thà rằng mà đừng có test, mình biết mình bệnh mình cứ take care yourself giống như mình bị cúm gì đó,
cảm cúm thôi.
Còn nếu mà you test về đó, you have positive, thì cái sự lo lắng của mình nó càng làm bệnh nặng thêm nữa.
Đúng.
Nên Tiến Dũng nó thôi kệ, nó mình cứ ở nhà uống thuốc, xong cũng được, cạo gió cũng được, giác hơi cũng được. Whatever you do, Dũng biết khi mà người Việt mình bị cúm, bị virus thì mình làm sao thì y chang như vậy. Cúm thì bị flu, whatever, mình cứ làm y chang vậy thì sẽ hết thôi. Thật sự bây giờ thì cái con virus này nó cũng không có đến nỗi nguy hiểm như là lúc ban đầu. Nên quý vị nào mà đi về mà sụt sụt sịt đó thì chúng ta sẽ uống thuốc liền. Đầu tiên thì uống Tylenol, sau đó uống những cái viên thuốc. Tối quất những cái viên thuốc mà gọi là night time đó. Rồi xong rồi cạo gió, whatever. Thì miễn sao mà khoảng từ 7 đến 14 ngày. Cái con cúm Vũ Hán này nó sẽ dây dẳng, nó nằm trong, nó lì lắm. Nó nằm trong cơ thể mình từ 7 đến 14 ngày. Sau 14 ngày thì everything ok. Mà sau 14 ngày không ok thì coi như là chúng ta có thể...
phải tìm biện pháp khác
của bác sĩ,
tìm biện pháp khác này. Chắc cũng bình thường, cũng ok đó nha thưa quý vị.
Dũng nghĩ là như vậy.
Suy nghĩ tích cực xíu.
Mỗi người có mỗi cái quyết định khác nhau cho cái thân thể, cái đời sống của mình. Nên Tiến Dũng cũng không có nói là anh không nên chích ngừa, mà Tiến Dũng cũng không có khuyến khích mọi người đi chích ngừa. Nhưng khi nào mà thấy mình an tâm khi mình chích ngừa thì mình chích ngừa. Còn thấy mình không an tâm khi mình chích cái đó vào người mình thì mình không chích. Nên mọi người có sự quyết định cá nhân của mình, nên không có ai nói là anh làm đúng hay làm sai hết. Anh nên chích mũi thứ ba thì Dũng khuyến khích là nên chích mũi thứ tư, ok? Wow, thôi mình trở lại những cái chương trình buổi sáng ngày hôm nay, gác một bên về y khoa ha. Cái thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì chưa bao giờ trong lịch sử mà Dow Jones lên như vậy. Có thể nó đạt con số 37.000 điểm, nhưng mà sáng hôm nay thì nó đạt con số kỷ lục mới rồi, 36.908 điểm, nó lên đến 319 điểm. Trong khi đó thì technology giảm đến 170 điểm, tức là Nasdaq giảm 15.661 điểm, S&P 500 lên 7 điểm, 4.804 điểm, Tinox 15 là 1.66%. Dầu thô thì sáng hôm nay lên được 31 xu, 76 đồng 39 xu cho một thùng dầu thô. Dầu thô ngày hôm nay là cái định mệnh của giá cả dầu thô. Chút xíu đây Dũng sẽ nói chi tiết về đề đó. Trong khi đó thì 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên 6 đồng 80 xu, 1.806 đồng 90 xu cho một ao vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.53%, 30 năm là 3.24%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.500 đồng, bán ra 23.600 đồng. Vàng thì mua vào 60.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 61.450.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, sau khi bị áp lực rất nhiều bởi Bộ trưởng Giao thông như Chính phủ Hoa Kỳ, thì Verizon AT&T quyết định rằng họ sẽ tạm ngưng 2 tuần. Tức là họ không có gọi là launch cái 5G network để mà cho FAA, tức là Cục Hàng không Liên bang, nhìn kỹ, xem xét kỹ, kiểm tra thiệt kỹ coi nó có bị interfere với cái 5G và những chuyến bay của Hoa Kỳ hay không. Nếu mà sau 2 tuần mà cái report đưa ra yes or no thì lúc đó mình sẽ tính tiếp. Trước mắt thì họ sẽ ngừng lại 2 tuần. Cái C-band 5G network này nó really, really fast. Nếu hy vọng rằng sau 2 tuần thì FAA nó làm ok, everything ok, thì chúng ta sẽ có cái 5G điện thoại ta sẽ dùng được rất là lẹ, kính thưa quý vị. Và tiếp tiếp, cũng có một cái sự gọi là giúp đỡ, một bàn tay lông lá nào đó đã behind cái công ty Evergrande của Trung Quốc, tức là công ty bất động sản khổng lồ. Là công ty này đã reopen ngày hôm nay ở cái thị trường của Hồng Kông. Ngày hôm qua thì họ đã bị kick out bởi vì không có tiền. Ví dụ nói đơn giản cho tôi hiểu, dài dòng chi, không có tiền, thì không có, trade làm gì. Tức là chúng ta không có tiền, không để họ ngồi vào sòng bạc được. Thì cái này nó giống như vậy. Sau khi họ được lên sàn chứng khoán trở lại, cổ phiếu họ có được chiều hướng tăng cao. Là Dũng tin chắc có một cái hoàng tai lông lá nào đã pump tiền vào. Tin chắc là như vậy. Tại sao? Nếu mà cái công ty Evergrande này đó, mà nó thất bại hay là nó bị bankrupt đó, wow, thí dụ không biết là nó vỡ đổ giống như cái đập Tam Hiệp vậy thôi, nó rất là kinh khủng. Nên Dũng nghĩ rằng sẽ có một sự giúp đỡ nào đó của chính phủ để giữ nó lại được bao lâu hay bấy nhiêu. Nhưng mà chưa ngưng tại đó, khi mà nó lên sàn chứng khoán trở lại thì chắc chắn nó sẽ có tiền, đúng không? Giống như chúng ta ngồi, dễ hiểu, chúng ta đánh bài hết tiền, bị đuổi ra. Khi chúng ta quay trở lại ngồi dưới sòng bài là con nợ sẽ đòi, mày có tiền đánh bài, tại sao mày không có tiền trả tao? Cái đó là trường hợp ngay lúc này của công ty Evergrande. Lý do vì sáng hôm nay hàng trăm người đã tập trung tại cái office, main office của cái Evergrande ở Quảng Châu. Trên hàng trăm người như vậy đó, mà chỉ có hô hào một câu là Evergrande return our money. Tức là Evergrande làm ơn trả tiền chúng tôi. Là hiện tại bây giờ, ngay cái bối cảnh hàng trăm người đã đổ xô đến đây. Rõ ràng là như vậy, khi mà anh lên sàn chứng khoán anh có tiền, tôi muốn rút cổ phần tôi ra nếu anh có tiền. Đó là trường hợp hiện tại bây giờ. Bản tin kế tiếp thì cũng khá thú vị. CNBC là một trong những cái cơ quan truyền thông đã cổ suý hay là đã ủng hộ ông Biden rất là nhiều trong thời gian ông tranh cử. Nhưng mà sáng hôm nay họ nói rằng họ đã đưa ra một cái report, tức là cái survey mới nhất của họ, là 56% người Mỹ đã disapprove về ông Biden khi mà ông ngồi trên ghế tổng thống này trong hơn một năm qua. Họ cho dùng cái từ là worst, tệ là bad, còn worst là quá xá tệ. Cái từ là quá xá tệ. Tháng 4 năm ngoái thì con số mà disapprove là 49%, vẫn còn dưới bán, đúng không? 51% ủng hộ ông. Nhưng mà qua đến tháng 9 năm ngoái là con số này là 54% và bây giờ là 56%. Thật sự ra đó, nó chưa có cái vote của tín dụng của quý vị nữa. Nếu mà có thêm nữa con số này có thể là 65 lần chứ không phải là 56. Nên mình không biết sao. Quý vị nhớ một điều như thế này. Một cái người mà lãnh đạo tinh thần, hoặc lãnh đạo đất nước, lãnh đạo gia đình, bất cứ cái gì đó, khi mà họ có một cái sự tham vọng thì những quyết định của họ hình như là không có lợi cho những người khác. Nhưng nó họ sự ước vọng nó lại khác. Chẳng hạn như ông Biden, ông có sự tham vọng lên để mà trả đũa ông cựu tổng thống Donald Trump, thì những quyết định của ông đưa ra nó không có sự hậu thuẫn của nội các. Chẳng hạn như ông nói rằng ông đưa ra cái lên lương đi, nội các ông có những người yes, người no, rất nhiều người say no. ông vẫn lên lương 15%, 15 đồng một giờ, mà đến ngày hôm nay cái sự tai hại của nó, thấy không? Tất cả mọi thứ nó đều lên theo tiền lương, và người dân Hoa Kỳ bây giờ rất là thê thảm. Ngay cả cái sự biến đổi toàn cầu, biến đổi khí hậu, ông đưa ra mà không làm được, tức là build back better, rất là tệ. Khi mà chúng ta có một cái sự tham vọng trong cái sự quyền lực của mình, là nó giống như là, ví dụ dùng cái từ là giống như là xã hội chủ nghĩa vậy đó. Họ có một cái sự tham vọng thì nó không bao giờ đưa đất nước đến một sự bề vực, gọi là một cái thịnh vượng, mà nó đưa đến một cái bề vực phá sản. Nếu mà ước vọng là khác, thưa quý vị. Bản tin kế là bản tin quyết định cái số phận của dầu thô mà tôi Dũng nói sáng hôm nay. Khối OPEC đã có một cuộc họp và đồng minh của họ đã họp ngày hôm nay. Vì họ quyết định rằng có nên cắt giảm dầu thô hay là giữ yên cái con số 400.000 thùng cho mỗi ngày. Từ tháng 4 năm 2020 mà ông Biden lên ngồi cái ghế là họ cắt một cái rụp 10 triệu thùng dầu thô. Và con số này đã lên từ minus 43 đồng cho một thùng thời ông Donald Trump. Bây giờ nó lên đến gần 80 đồng cho một thùng dầu thô. Rõ ràng họ cắt giảm đến 10 triệu và sau đó họ nhả từ từ. Bởi vì cái biến đổi khí hậu toàn cầu, bớt dùng dầu thô hay là khí đốt, phải dùng năng lượng sạch, chẳng hạn như là xài quạt gió hay là xài những cái về cái solar system vân vân, thì cái OPEC này nó là vậy hả, cắt cái rụp 10 triệu, chúng ta thấy dầu thô giờ lên thê thảm. Sau khi có những cái sự mà gọi là điều đình gì đó, như ông Biden rất khó khi mà ông kêu gọi người ta đưa dầu thô lên thêm nữa đó. Ủa, anh là người kêu giảm biến đổi khí hậu, cắt giảm những cái khí đốt, bây giờ anh kêu tôi đưa ra làm sao, nó mâu thuẫn đúng không? Nhưng mà họ cũng rất là thương tình, họ nhả từ từ, và cuối cùng là 400.000 thùng được tăng lên cho mỗi ngày. Nhưng mà họp ngày hôm nay, nếu mà họ giảm chỉ cần 100.000 thùng thôi, còn 300.000 thôi, là cái tiền dầu thô này có lên đến trên 100 đồng một thùng. Hiện tại bây giờ cái giới mà gọi là theo sát về chính trị hay là về kinh tế đó, họ nói là trong năm nay, mặc dầu vẫn 400.000 thùng, nhưng mà dầu thô tin chắc rằng sẽ lên average là 4 đồng cho mỗi gallon. Nhưng mà họ chỉ cần cắt một con số nhỏ, như sáng hôm nay họ họp xong cắt chút xíu thôi, bởi vì tình hình con Omicron này nhiều quá không ai đi hết, nên dầu thô dư làm gì, giảm giá sao, tôi cắt bớt để cho giữ giá dầu thô, thì dầu thô chắc chắn sẽ lên. Và lên có thể họ nói là average là 6 đô la cho mỗi gallon xăng. Người giàu thì không sao hết, người trung lưu không sao hết, người nghèo chết chắc, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng có một lời khen cho chính quyền ông Biden, mặc dù cái bản tin này đã đưa ra khoảng chừng 4 tháng về trước rồi, bây giờ họ mới action. Nói về thịt, quý vị biết trong thời gian vừa qua thịt nó lên giá một cách vũ bão, thịt gà, thịt heo và cả thịt bò nữa. Và điều này đã có một cái sự gọi là cấu kết, sau đó gọi là đầu cơ tích trữ, dùng cái từ giới thiệu đầu cơ tích trữ. Quý vị biết là bốn cái công ty thịt khổng lồ là Tyson, JBS, Maverick và Seaboard, là bốn cái công ty khổng lồ này cung cấp 85% lượng thịt trên toàn nước Mỹ. Một công ty này shut down thôi là thịt thiếu tùm lum liền. Và họ không muốn rằng đây là cái dạng gọi là monopolist, là độc quyền. Và chính quyền ông Biden không muốn bốn công ty này làm mưa làm gió. Và họ đã đưa ra 1 tỷ Mỹ Kim. Họ đưa ra $1 billion để giúp những cái family farmers nhỏ nhỏ, cái rancher nhỏ nhỏ nuôi gà, nuôi heo, nuôi vịt gì đó, hay là nuôi bò, rồi giết thịt rồi bán ra những cái chợ, thì họ sẽ cho 1 tỷ này để giúp. Chẳng hạn như bây giờ Tư Dũng có một cái nông trại, có một cái cơ sở gọi là slaughter, tức là về sát sinh đi, thì Tư Dũng cung cấp khoảng 5 tấn mỗi ngày. Thí dụ, nhỏ thôi 5 tấn mỗi ngày, thì nhưng mà tôi muốn làm lên 10 tấn, với điều kiện là tôi phải có cái dàn máy, sau đó thì ông mình nói, ok, dàn máy bao nhiêu tiền? 2 triệu phải không? Tôi sẽ cho anh mượn 2 triệu hoặc là giúp đỡ anh luôn 2 triệu. Anh sẽ nâng cái tổng sản phẩm lên là 10 tấn thay vì 5 tấn như trước đây. Đó là cái cách thức chính quyền ông Biden làm hiện tại bây giờ. Tức là họ sẽ chia nhiều cái công ty nhỏ ra để mà làm giảm nhiệt cái giá thịt. Và hy vọng là trong tương lai nó sẽ low lại, cái giá thịt sẽ giảm xuống. Còn bây giờ thì rất là mắc, cái thưa vị. Hy vọng là trong tương lai cái quyết định này sẽ thành công. Còn nếu không thì chắc chắn người dân Hoa Kỳ, đặc biệt về cái tầng lớp mà sống bởi paycheck to paycheck đó, sẽ rất 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 là thê thảm, kính thưa quý vị. Vâng, đây bản tin cuối cùng xin ra Hoàng Tính.
Dạ vâng, cái gì cũng tăng hết trơn, thưa quý vị. Năm 2021 cái gì cũng tăng, rồi năm sau, năm nay, tức là năm 2022, cái gì cũng tăng hết trơn. Thì quý vị cố gắng tiết kiệm thôi. Chứ bây giờ tình hình kinh tế nó đã như vậy rồi. Cầu mong hai chữ bình an, cầu mong có một cái phép màu, phép lạ nào đó sẽ thay đổi đi. Như chẳng hạn như là cái con cúm này nó sẽ biến mất đi, hay hoặc là chúng ta sẽ có được những cái gì nó tốt đẹp nữa sẽ đến với mọi người, thì lúc đó hy vọng chúng ta sẽ thành công hơn. Khi bây giờ thấy đủ chuyện xảy ra đến với tất cả mọi người, không phải riêng Hoa Kỳ mà luôn cả thế giới luôn, đúng không Tiến Dũng?
Wow, biết nói gì đây bạn ơi.
Nói gì đây.
Thật sự là mình cũng cross the finger, hy vọng là mọi sự trở lại tốt đẹp hơn.
Giờ không biết sao
mình
nữa.
Mình thấy rất là hơi có sự là hoang mang cho quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Một câu trước khi chúng rời làn sóng. Save money, live better quý vị.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau nhé thưa quý vị.